82. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành phận sự đúng đắn đối với người đệ tử. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này. Này các tỳ khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự chỉ dạy. Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ nên cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để bình bát có thể phát sanh đến đệ tử. Nếu thầy tế độ có y và người đệ tử không có y, thầy tế độ nên cho y đến người đệ tử, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để y có thể phát sanh đến đệ tử. Nếu thầy tế độ có vật dụng và người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến đệ tử. Nếu người đệ tử bị bệnh, vị thầy tế độ nên thức dậy vào lúc sáng sớm, nên trao gỗ chà trăng, nên trao nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên rửa sạch tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, nên trao nước rửa, nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không chà xát mạnh, rồi đem cất. Khi người đệ tử đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có rác rến, thì nên quét khu vực ấy. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào làng, nên trao y lót trong và nhận lại y lót trong khác từ vị ấy. Nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp gọn gàng rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nghĩ rằng, đến lúc vị ấy sắp trở về, nên sắp xếp chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát, nên trao y lót trong trước đây và nhận lại y lót trong mặc lúc đi. Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát và không nên phơi y ở chỗ nắng quá lâu. Nên gấp y lại. Khi gấp y, nên lùi phần gốc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại, nghĩ rằng không nên để nếp gấp ở phần chính giữa. Nên đặt dây thắt lưng ở phía trong rồi gấp lại. Nếu có đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn ăn, thì nên trao nước rửa và nên đem đồ ăn khất thực để gần bên. Nên đưa cho đệ tử nước uống. Khi người đệ tử ăn xong, nên trao nước rửa. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không chà xát mạnh. Nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Không nên phơi bình bát ở chỗ nắng quá lâu. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống, và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi mắng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Khi người đệ tử đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi, nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác rến, thì nên quét khu vực ấy. Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu người đệ tử thích nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh. Nếu thích nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên đem để ở một bên. Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên đắp lên cả phía trước lẫn phía sau, rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi. Sau khi che kín cả phía trước lẫn phía sau, rồi rời khỏi nhà tắm hơi, nên kỳ cọ cho người đệ tử lúc ở trong nước. Khi tắm xong, nên đi ra trước, nên lau khô nước ở thân thể của mình. Sau khi quấn y, nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong, nên trao y hai lớp, nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đem nước uống đến cho người đệ tử. Ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác rến, nên làm sạch sẽ nếu có nỗ lực. Khi làm sạch sẽ, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tọa cụ và ngọa cụ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván gối đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu có mạng nhện ở trú xá, khi phát hiện, trước tiên nên dời chúng khỏi lỗ hổng. Nên lau chùi các cửa sổ và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ và bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen và bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rải nước rồi quét, nghĩ rằng không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm. Sau khi gom rác lại rồi, nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống và đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng tọa cụ và ngọa cụ, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván gối đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Tây, các cửa sổ hướng Tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Bắc, các cửa sổ hướng Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Nam, các cửa sổ hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác rến, nên quét phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác rến, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác rến, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu có sự không hoan hỷ sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu mối nghi ngờ sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng, xứng đáng hành phạt, Parivasa, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Parivasa cho đệ tử? Nếu người đệ tử xứng đáng thực hành trở lại từ đầu, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể cho đệ tử thực hành trở lại từ đầu? Nếu người đệ tử xứng đáng hành phạt Manatta, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Manatta cho đệ tử? Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho đệ tử? Nếu hội chúng có ý định thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể không thực thi hành sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn? Khi hội chúng đã thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để đệ tử có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này? Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Người nên giặt như vậy, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của đệ tử được giặt? Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Người nên may như vậy, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của đệ tử được may? Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Người nên nấu như vậy, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu? Nếu y của người đệ tử cần phải nhuộm, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Người nên nhuộm như vậy, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm? Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, hoặc chờ đến khi người đệ tử khỏe lại. Dứt phận sự đối với đệ tử. 83. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các người đệ tử lại không thực hành phụng sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các người đệ tử lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ? Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, người đệ tử cần thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ. Vị nào không thực hành đúng đắn thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các người đệ tử vẫn không thực hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như vậy: ta đuổi người đi, hay là đừng có quay trở lại đây, hay là hãy đem đi y bát của ngươi, hay là ta không giúp đỡ ngươi nữa. Nếu vị thầy tế độ bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người đệ tử đã bị đuổi đi. Nếu vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người đệ tử không bị đuổi đi. Vào lúc bấy giờ, những người đệ tử bị đuổi đi đã không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lỗi. Các người đệ tử vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, người đệ tử bị đuổi đi không nên không xin lỗi. Vị nào không xin lỗi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, khi được xin lỗi, các vị thầy tế độ không tha thứ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép tha thứ. Các vị thầy tế độ vẫn không tha thứ. Những người đệ tử bỏ đi, hoặc hoàn tục, hoặc theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được xin lỗi, không nên không tha thứ. Vị nào không tha thứ thì phạm tội Dukkata, tác ác. 84. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ đuổi đi những người đệ tử thực hành phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử thực hành phận sự đúng đắn. Vị nào đuổi đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Và này các tỳ khưu, không nên không đuổi đi người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn. Vị nào không đuổi đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện. Đối với thầy tế độ, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng và không có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện này. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện. Đối với thầy tế độ, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều kính trọng và có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện này. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi hội đủ 5 điều kiện. Đối với thầy tế độ, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng và không có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi hội đủ 5 điều kiện này. Này các tỳ khưu, người đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi hội đủ 5 điều kiện. Đối với thầy tế độ, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều kính trọng và có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi hội đủ 5 điều kiện này. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện. Đối với thầy tế độ, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng và không có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện này. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện. Đối với thầy tế độ, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều kính trọng và có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không đuổi đi người đệ tử hội đủ 5 điều kiện này. 85. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Người ấy, trong khi không đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu, đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người Bà La Môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Sau khi nhìn thấy, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, việc gì khiến người Bà La Môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy? Bạch ngài, người Bà La Môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Người ấy, trong khi không đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu, đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, có vị nào nhớ được điều tốt đẹp của người Bà La Môn ấy? Khi được nói như vậy, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, con nhớ được điều tốt đẹp của người Bà La Môn ấy. Này Sariputta, người nhớ được điều tốt đẹp gì của người Bà La Môn ấy? Bạch ngài, trường hợp này là khi con đang đi khất thực ở trong thành Rajagaha, người Bà La Môn ấy đã sai người cho một muỗng vật thực. Bạch ngài, đó là điều tốt đẹp của người Bà La Môn ấy mà con nhớ được. Này Sariputta, tốt lắm, tốt lắm. Này Sariputta, bởi vì những người tốt là những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. Này Sariputta, chính vì điều ấy, ngươi hãy cho người Bà La Môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên. Bạch ngài, con cho người Bà La Môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên như thế nào? Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, việc tu lên bậc trên bằng tam quy đã được ta cho phép. Kể từ nay, ta hủy bỏ việc ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, nên cho tu lên bậc trên như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy tế độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy tế độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy tế độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tên như vậy đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 86. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vừa mới được tu lên bậc trên, thực hiện hành động sai trái. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này đại đức, chớ có hành động như thế, điều ấy không được phép. Vị ấy đã nói như vậy: Tôi đâu có cầu xin các đại đức rằng, các đại đức hãy cho tôi tu lên bậc trên. Tại sao các ngài, khi chưa được tôi cầu xin mà đã cho tu lên bậc trên? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không cầu xin. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên đối với người đã cầu xin. Và này các tỳ khưu, nên được cầu xin như vậy. Vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói với hội chúng như vậy: Bạch các ngài, tôi cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, vì lòng thương xót, xin hội chúng hãy tế độ tôi. Nên được cầu xin đến lần thứ nhì, nên được cầu xin đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Vị tên như vậy, cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Vị tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Vị tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Vị tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tên như vậy đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy Tế Độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 87. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rajagaha, sự tuần tự của các bữa ăn gồm các thức ăn hảo hạng đã được tiến hành điều đặn. Khi ấy, có người Bà La Môn nọ đã khởi ý điều này. Những Sa Môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái. Sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm dài trên những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa Môn thích tử này? Sau đó, người Bà La Môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia và tu lên bậc trên. Khi người ấy đã được xuất gia, sự tuần tự của các bữa ăn đã bị ngưng lại. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: "Này đại đức, hãy đến. Hôm nay chúng ta sẽ đi khất thực." Vị ấy đã nói như vậy: "Này các đại đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân này. Ta sẽ đi khất thực. Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn. Nếu các vị không cho tôi thì tôi sẽ hoàn tục." "Này đại đức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử?" "Này các đại đức, đúng vậy." Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao vị tỳ khưu lại xuất gia trong pháp và luật được khéo thuyết giảng như vậy? Vì nguyên nhân của bao tử?" Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: "Này tỳ khưu, nghe nói người đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xuất gia trong pháp và luật được khéo thuyết giảng như vậy vì nguyên nhân của bao tử? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên, giải thích về bốn vật nương nhờ. Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là bữa ăn dân hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là y làm bằng sợi lanh, khô măng, bông vải, kappa si căng, tơ lụa, cô si dân, sợi len, cam ba lăng, gai thô, sa nam, chỉ bố, ban găng. Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là trú xá, viharang, nhà một mái, adayogan, tòa nhà dài, pasadang, khu nhà lớn, hamiyang, hang động, guhang. Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là bơ lỏng, sapi, bơ đặc, navanitang, dầu ăn, tê lăng, mật ong, madu, đường mía, phanitang. Dứt tụng phẩm thứ 5 về phận sự đối với thầy tế độ